Thưa cùng toàn thể quý Phật tử, đạo tràng Bát Quan Trai thuộc chúng đại bi chùa Hải Vân ở thành phố Vũng Tàu. Ngày hôm nay là ngày khai giảng cho cái khóa học tu học của chúng ta năm 2001. Trước thềm năm mới, tôi thành tâm cầu nguyện Tam Bảo, chư Phật mười phương gia hộ cho tất cả đạo tràng chúng ta bước sang năm mới sức khỏe được dồi dào, tinh tấn tu học. Và sau đây chúng tôi có cái câu chuyện nói về sự kỳ lạ của thế kỷ 21. Đây là một cái đặc biệt, quý vị theo dõi. Hồi nhỏ đến bây giờ tôi ở chùa, nói cái việc quy y cho các vong linh thì không biết bao nhiêu, không có đếm được, nhưng mà phải nói cũng một vài trăm. Nhưng mà không có cái trường hợp nào có cái sự linh ứng màu nhiệm mà ngoài cái sự tưởng tượng của tôi. Tôi kể cái việc thứ nhất, nó xảy ra tại tịnh xá Ngọc Phước của ni sư Thích Nữ Mai Liên, là thành viên của ban trị sự Phật giáo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Cái này nói phải đàng hoàng, chứ mà nói đụng chạm đến giáo hội cũng nguy hiểm lắm. Ni sư có một cô đệ tử pháp danh là Thích Nữ Thuần Liên mới thọ thức to, mà cô này có cái chứng bệnh là trên 10 năm. Chứng bệnh của cô Thuần này thỉnh thoảng cô nghẹt thở, con mắt thì đứng tròng, nằm dưới đất chỗ nào nằm cũng được, khoảng tiếng, hai tiếng đồng hồ rồi tỉnh dậy đi làm việc bình thường. Chở đi bác sĩ khám thì bác sĩ nói bình thường, không có bệnh gì hết. Nhưng mà vài ba tuần thì xảy ra một lần, nhưng mà trên 10 năm. Thì ni sư cũng nghĩ rằng cái chuyện đó cũng không có gì, bởi mình đi bác sĩ mà người ta nói không bệnh, nó cũng không điên khùng gì, cũng không chở đi bệnh viện mà cũng không có gì hết, rồi bình thường. Thì năm nay nó lại có một cái diện đặc biệt nữa là cô Thuần này cổ khai khẩu, cổ nói là cái vong đó chết ở dưới Cần Thơ tên là Lê Quốc Hùng, 18 tuổi, chết ở dưới sông, bốn cha con chìm chiếc xuồng chết hết vào năm 1981. Cái người cha đó là Lê Quốc Hải, mẹ là Nguyễn Thị Hiền, cũng 41 tuổi, và cái lúc mà chú Hùng này chết là 18 tuổi. Thì trong một cái dịp là cô Thuần cùng với ni sư Mai đi về Rạch Giá, thì xuống dưới phà đó cô Phần làm rớt cái sâu chìa khóa, cho nên cái dòng đó họ mới nhập được. Và trên 10 năm nay thì cái điều kiện của cái dòng này là cổ thương cô Phần Liên như vợ chồng, mà người đời người ta nói là mắt đàn dưới đó, quý vị thường nghe đó, tức là tối ngủ thì mấy sư cô trong chùa đó mới nghe là sư cô Thuần nói chuyện rù rì như vợ chồng nói nho nhỏ vậy. Đó là cái trường hợp mà cái dòng này họ khai khẩu họ mới nói. Thì hôm nọ ni sư mới điện cho tôi mà cái giọng nói ni sư rất là hốt hoảng, tôi nghe trong điện thoại mà tiếng được tiếng không, ni sư sợ lắm. Thì tôi mới vào trong tịnh xá đó, thì ni sư mới nói nó đóng cửa trong nhà tắm, nó gài cái cửa cái chốt trong rồi mở không được. Tôi nói giờ lấy búa đập tháo ra coi cái gì trong. Thì trời ơi, tôi tháo ra tôi thấy cái áo của cổ mà cái áo vàng này mà máu từ ở trên này ướt cái áo hết trước cái giặt trước. Tôi lại có cái tật là sợ máu, thấy là mặt mày tái ngắt hết rồi, tá rã âm binh hết. Ni sư run cũng như là thằng lằn, mà tôi thì cũng không khác gì thằng lằn, thấy cái hiện tượng kỳ quá. Tôi mới dẫn vô, tôi mới thay đồ xong tôi mới hỏi, thì cái dông đó mới trả lời rằng là có thương cô Thuần thôi chứ không có gì hết. Ni sư thì khuyên lên đủ cách hết, tôi cũng khuyên lên đủ cách hết. Ban đầu thì hẹn 3 năm, riết rồi hẹn 3 tháng, rồi riết hẹn 1 tháng, rồi 1 tuần, đủ chuyện hết rồi. Thì cuối cùng hết tôi mới nói rằng tôi hẹn cho tới ngày lễ thành đạo Đức Phật là mùng 8 tháng Chạp. Rồi quý vị cần cái gì thì tôi giúp đỡ, chứ còn quý vị không thể theo cái người tu này được. Bởi vì người ta tu hành, ta tu hồi mười mấy tuổi, 15, 16 tuổi tới bây giờ. Mà bây giờ quý vị về làm khổ ni sư, ta đang cất chùa. Lớp nào lo cái chuyện tiền bạc cất chùa rồi lo cho cái người bệnh như thế này là tội dữ lắm. Thì quý vị biết, họ hẹn tôi là ngày mùng 8. Mà tôi chờ cho đến ngày mùng 8 tôi không thấy tâm hơi bạc tiếng gì hết, tôi cũng thất vọng rồi. Thì chiều đó khoảng chừng 6 giờ tối thì ni sư điện cho tôi, ni sư nói cái dông nó về rồi đó thầy, thỉnh thầy vô. Thì tôi vô tôi bàn sạn này kia khác nọ, nói thêm nói bớt rồi cũng này kia khác nọ. Cái điều kiện của cái dông đó là quy y nhưng mà không bỏ cô Thuần được. Quy y thì quy y nhưng mà không bỏ cô Thuần được. Tôi mới nói thôi được, bây giờ con quy y, rồi cái chuyện đó thầy tính sao. Tôi nói thôi bây giờ thầy về nha, tức là từ 6 giờ cho đến 10 giờ rưỡi ngày mùng 8 thành đạo đó. Tôi nói thôi bây giờ thầy về, rồi chút nữa con chở ni sư ra ngoài thầy quy y. Tôi về tôi mới nói ở nhà mấy chú đệ tử tôi, mấy chú bật đèn lên dọn cái bàn để thầy truyền giới. Tôi ngồi tôi chờ hoài mà không thấy ra. Thế thì đệ tử của ni sư là sư cô Sen Liên mới điện ra nói thưa thượng tọa, nó chở sư phụ con, nó chở vòng vòng Gò Cát vậy, chở vô chùa để đó, nó không đi. Nó chở sư phụ con chiếc rồi tụi con đi chiếc, đi vòng vòng Gò Cát, bây giờ chở vô đây không đi, giờ làm cách làm sao. Tôi mới nói bây giờ cô lại, cô dẫn nó lại cái điện thoại, nó liên lạc với tôi một chút. Bây giờ ma hiện đại lắm, nói chuyện bằng điện thoại đâu, không chứ không phải ma như hồi xưa đâu. Thì nó lại điện thoại, nó nói, nó alo tôi, thì tôi nói bây giờ tại sao con hứa với thầy con ra mà con không ra. Nó nói bây giờ con yêu cầu thầy cho con xin một điều, nó chịu thì con mới quy y. Tôi nói điều gì? Nó nói rằng nếu con quy y rồi con không cho cô Thuần đi ra khỏi chùa. Tôi nói tại sao? Cái chuyện Phật sự thì cô Thuần chở ni sư đi Phật sự. Nó nói chở cô Thuần ra ngoài đường người ta dòm. Tôi nói như vậy rồi hôm nào quý vị gặp ni sư, quý vị hỏi tôi coi đúng như vậy không, để chứng cớ đàng hoàng. Đây là trên pháp tòa Đại Phật Tuyên Dương chứ không phải nói sai khác rồi. Nó trả lời rằng là đi, nếu mà cho cô Thuần đi ra ngoài đường thì người ta dòm, cho nên nó không cho. Tôi nói thôi được, cũng được nữa. Rồi nó mới, bây giờ tôi biết nó ra không, tôi mới điện cho cái chú ở sau chùa tôi có cái chiếc xe đa xu mà thường chú chở Phật tử đi tụng kinh đó. Tôi nói chú Đông ơi, chú thức dậy lúc đó chú ngủ rồi, chú thức dậy chú ra vô trong tỉnh xá Ngọc Phước, cô chở mấy sư cô ra dự lễ dùm thầy một chút. Tội nghiệp nó thức dậy nó ra nó vô chở năm thầy trò trong chùa chở ra hết. Xe vừa đậu cái thì nó chạy thẳng lên trên, lên chánh điện mà không có đi lên chánh điện, đi bọc đằng sau chỗ cái nhà cầu đó. Thì mấy sư cô sợ nó chạy, nó leo tường nó té, cho nên mấy sư cô chạy theo té lả giò đổ máu ở trên. Ai ngờ đâu nó chạy vô trong chùa, nó ngồi xếp bằng, nó ngồi chờ tôi. Thì tôi này tôi đắp y tôi lên, tôi truyền giới là 11 giờ đêm ngày mùng 8, tôi đặt pháp danh là Minh Phước. Xong rồi tôi mới nói bữa nay là cái ngày vui nhất của con, Minh Phước. Con được quy y Tam Bảo, con có thầy tổ, con được siêu thoát. Cái nó ngồi nó khóc thúc thích. Tôi hỏi cái sao khóc Minh Phước? Nó bữa nay là cái ngày đau khổ nhất của con, nó trả lời vậy nè. Được cái tên mới mà mất người yêu. Hồi giờ quý vị có nghe ma nào nói vậy không? Bữa nay là cái ngày đau khổ nhất của con, được cái tên mới tức là được pháp danh đó, nhưng mà mất người yêu cho nên nó buồn, nó khóc thúc thích. Xong rồi ngày hôm sau nó mới điện thoại ra, nó nói sư phụ ơi, bây giờ sư phụ thương con, sư phụ giúp giùm ba mẹ con, độ sanh thì phải độ tử. Tôi hỏi chứ ba mẹ con ở đâu? Ở dưới Cần Thơ, ở dưới sông Hậu Giang á, là Mai Gia ở dưới. Mà quý vị biết gần Tết rồi tôi nhiều chuyện lắm, đi thăm các cơ quan của tỉnh, rồi thăm các cơ quan của thị xã, rồi ở phường, ở khu phố đồ, đủ chuyện. Mà chiều nào nó cũng điện ra, nó nói sư phụ ơi, sư phụ không thương con, sư phụ cứu con, mà sư phụ bỏ ba mẹ con làm Mai Gia ở dưới Cần Thơ. Ba mẹ con ác lắm, năm nào cũng kéo người ta nhiều lắm, sư phụ cứu giùm ba mẹ con đi. Nó nói với tôi chưa đủ rồi, nó mới nói với ni sư sợ tốn tiền, đi cứu rớt ba mẹ Minh Phước mà ni sư sợ tốn tiền không có đi, tu gì mà không có từ bi. Nó mắng ni sư, nó mắng ni sư đồng á. Ni sư thì điện thoại ra đốc thúc tôi, và đi tốn tiền bao nhiêu cũng phải đi chứ, nó nói vậy không đi sao được, một phần là thương đệ tử nữa. Tôi mới nói không được ni sư, bây giờ khoan để Tết cái đã chứ, bây giờ bận lắm đi không được. Thì mùng 6 Tết mới đi được. Thì mùng 6 nó thuê chiếc xe tốc hành ở trong tỉnh xá Ngọc Phước, đi 4 người. Ở ngoài này tôi đi 3 người nữa là 7 người. Thì khi mà xe trong Ngọc Phước ra tới ngoài tôi thì nó xuống nó chào sư phụ là nó vô xác của cô Phần rồi. Hỏi ai đó, nó con Minh Phước này sư phụ. Nó đi theo xe, đặng nó chỉ, chứ mình biết chỗ nào đâu vớt. Mà quý vị biết nó đi dọc đường nó đòi ăn tợ như là con ma đói vậy. Đói quá sư phụ ơi. Tới cái chỗ mà cái bảng nó đầy hủ tiếu chai đó, nó nói chỗ hủ tiếu chai đó sư phụ, ghé cho con ăn, con đói bụng quá. Nếu sư phụ bận lắm thì sư phụ mua bỏ lên đi vô cho con cũng được. Mà nó đòi từ ở đây mà xuống tới Cần Thơ nó đòi ăn, dọc đường nó đòi ăn coi như bọng vậy đó. Tôi nói thôi con ráng đi, đi cho tới nơi về tới chốn, bởi vì cái việc làm này là đi không có ghé đâu hết, làm nó mới linh, chứ đi mà ghé không có được. Thì xuống tới dưới Cần Thơ rồi, tới Bắc Cần Thơ là 7 giờ tối, mà nó nói là 12 giờ đêm vớt mới được, chứ còn 3 ngày vớt không có được. Sư phụ ơi, sư phụ mướn cái ghe cho bự nó sư phụ, chứ để chìm ghe. Tụi nó đi có mấy người, mướn chi bự dữ vậy. Nó nói họ lên đông dữ lắm, sư phụ mướn cái ghe cho bự nó, cái ghe nhỏ nó chìm. Cái tôi nói thôi bây giờ mình đi kiếm đồ ăn cái đã, bị đi hồi 9-10 giờ sáng mà tới 7-8 giờ tối chưa có gì bỏ bụng hết trơn. Mới đi hỏi người quen đó cái tiệm cơm chay ở chỗ nào, thì họ chỉ cái tiệm cơm chay đó, lại nó ăn 3 tô hủ tiếu một lượt. Rồi còn mua một tô nó bỏ lon đi gô để hờ. Uống cái nước mà nước bí đao nó uống 4 lon. Tôi nói ma ăn thiệt, chứ không phải mình ăn. Đó là rõ ràng, đó là ăn 3 tô hủ tiếu rồi còn mua một tô nó đổ vô lon đi gô. Rồi bây giờ xuống dưới bờ sông đó, tôi mới thấy có chiếc ghe ở trong vườn họ chở trái cây ra họ bán. Tôi mới nói với cái người chủ ghe, tôi nói chú ơi, chú bỏ trái cây xong rồi chú giúp dùm cho quý thầy một chút, chú chạy cái từ đây lên cái Bắc Cần Thơ đó, chạy lên chạy xuống chừng 4 cây số mà 3 lần vậy đó, chú giúp dùm được không? chú hỏi làm chi vậy thầy? Tôi nói thì chú giúp đi, tôi nhờ chú hỏi chuyện gì. Chú nói dạ được. Chú hỏi giá cả, chú nói 200 ngàn. Thì ni sư Mai Liên đó, ông đứng đó, ông nói nhỏ nhỏ gì đó, cái ý tức là bớt. Thì Minh Phước nó nói đi vớt ba mẹ sư phụ mà sợ, vớt ba mẹ Minh Phước mà sợ tốn tiền nữa hả? Vậy cái ni sư làm trình không dám nói gì hết. Nó nghe ni sư nói nhỏ nhỏ với cái ông chủ ghe đó, nó mới nạt nọ, nó nói đi vớt ba mẹ Minh Phước mà sợ tốn tiền nữa hả? Vậy cái ni sư làm thinh không dám trả lời. Cái nó xuống ghe trước, nó xuống ghe đầu tiên hết. Thầy trò mới là săn áo giống như mà bốn thầy trò đường Tam Tạng mà xuống với cái con ba ba vậy đó. Cái ghe nó nổ máy nó ra. Thì đi lên đi xuống vậy đó, đi được một vòng rưỡi. Thì cái điểm đặc biệt đó là tôi dùng 49 cái chén nhựa, rồi tôi đổ tro trấu trong đó, đó, rồi đổ dầu lửa vô. Khi mà tôi trì chú, tôi thả xuống đó thì mấy chú tôi mới thả cái đèn xuống đó, đặng cái dông đó họ nương cái đó họ lên. Mà 47 cái tắt hết rồi. Vì cái sông Hậu mà 12 giờ đêm quý vị biết gió nó thổi, dầu mà nó còn tắt. Thay vì mình cắm cây đèn sáp nhưng mà dễ gì nó cháy. Cho nên tôi mới chế ra là đổ dầu lửa vô trong cái tro đó rồi bỏ xuống dưới sông. Nó tắt hết 47, có hai cái cháy thôi. Tức là giữa sông thì tôi dòm ngoái trở lại, tôi thấy hai cái chén dầu á, nó cháy sáng giữa sông vậy đó. Thì Minh Phước nó vỗ tay, nó nói sư phụ ơi, ba mẹ con lên rồi. Lên đông lắm sư phụ, lên nhiều lắm sư phụ. Nó mừng quá cái nó quỳ xuống nó lại, tôi ba lại cái là nó xuất ra, nó đi. Coi như là cái việc đi vớt hai cái người ma gia ở dưới đó ngày mùng 6 Tết đó là kết quả. Mà do cái dòng đó nhập vô cái xác của cô Thuần đó dẫn xuống đó chỉ là ba mẹ nó lên rồi. Chưa về rồi tôi bận quá lo cúng rằm này kia khác nọ chưa quy y, thì nó điện ra nó nói sư phụ ơi, sư phụ vớt ba mẹ con mà về chưa có quy y người ta không có cho vô, rồi phải đăng đàn truyền tam quy ngũ giới cho hai con ma già đó nữa mới êm. Hôm nay coi như êm rồi. Đó là cái chuyện lạ lùng của cái thế kỷ 21 này. Cái việc thứ hai nữa còn linh nghiệm hơn cái việc đó nữa, là ở dưới Rạch Giá, là cái chú này tên là Lê Văn Quốc, 45 tuổi, làm cái nghề y sĩ ở bệnh viện Rạch Giá 20 năm, tức là từ năm 80 đến năm 2000. Chú có người em tu ở trên núi Vinh đó. Cái cô đó pháp danh là Liên Thiền, đệ tử của ni sư Thiền Liên. Chắc quý vị lên trên hội bài, quý vị ghé Thiền viện Minh Đức, quý vị biết là ở ngoài chúng ta đi vào có cái cổng Ngọc Sơn Vinh đó, thì cái thất nó nằm phía bên tay mặt, ngay cái cua đối diện với cái tịnh xá Ngọc Sơn Vinh. Sư cô đó ở tu với hai, trong cái thất nó có hai thầy trò thôi, cái tịnh thất Ngọc Nguyên. Thì cái người em nó mới về dưới quê bán cái tài sản của mẹ để lại, gồm 7 hecta ruộng và 5 hecta vườn trồng cây ăn trái, bán cho Nhật Bổn. Họ mua cái phần đất đó, họ thành lập cái công ty liên danh của Nhật Bổn ở dưới Rạch Giá đó. Nghe nói thì nhiều lắm nhưng mà tôi không biết là bao nhiêu tiền. Thì bán xong rồi đó, thì cái người vợ nó mới bàn với vợ của cái cậu Quốc này nè, mới bàn đó, bây giờ mình phải thưa ra luật pháp. Tại làm sao của cha mẹ, tài sản cha mẹ để lại mà giờ cô ba hưởng hết mà mình không có cái gì hết. Thì cái người chồng đó, tức là cậu Quốc đó, mới nói thế này: anh không phải là anh ruột của cái cô đó tên là Lê Thị Xuân La.
cậu quất này mới nói với vợ nó là của này không, anh không phải là anh ruột của cô Lan, mà mẹ di chúc lại là di chúc cho con ruột, chứ mình đâu có dính dấp gì. Thôi bây giờ em mình nó thương vợ chồng mình, nó cho nhiêu nó cho mình hưởng, chứ mình thưa kỹ làm sao được, coi gì được. Thế thì bà vợ không nghe, mà nói ba đêm như vậy, người chồng không chấp thuận theo cái ý đồ của người vợ, cho nên bà vợ mướn xã hội đen giết giá 10 triệu đồng. Quý vị biết giết cách thì sao không? Tức là chiều hôm đó, cậu quất này mới đem chiếc xe về nhà thờ, cái nhà của cha mẹ ruột đó gửi, bởi vì cậu mới mua chiếc xe mới 38 triệu. Cậu cưng chiếc xe lắm, sợ để ở nhà này em vợ nó lấy nó đi. Và đem chiếc xe về gửi ở bên nhà của cha mẹ ruột, mới nói với cái thằng Tuấn là cái thằng đó làm giường đó, nói chú Hai gửi chiếc xe đưa chìa khóa cho Tuấn, Tuấn giữ giùm chú, chú đi chơi rồi khuya chú về. Thì đi theo cái đám đó nhậu, 6 người mà nhậu 30 lít bia hơi. Tới chừng mà chú say rồi, chú không biết gì hết, thì nó mới đập, nó đập chú trào máu, xong rồi nó đâm ở trước ngực 2 nhát. Nó mới vác cái xác nó về, nó bỏ trước nhà của người vợ đó, bởi vì hai vợ chồng có nhà riêng, ở riêng. Thì cái người bà vợ mới lấy chiếc chiếu quấn lại, rồi ở trên cái đầu nó còn trống, mới lấy cái khăn lông lớn đó, bọc cái đầu rồi đem ra ngoài sau giường chôn, mà cái lỗ đó đào hồi chiều. Bởi vì người ta có chủ mưu, chứ để tối rồi nó công việc nó bề bộn rồi, nó không thấy đường để làm lén mà. Cho nên cái hố mà chôn chú nó đào hồi chiều rồi, cho nên đem chú ra mới lấp xuống cái hố đó. Là ngày 18 tháng 10 năm Canh Thìn, thì ở chùa Hội Phước tôi đám giỗ tổ là ngày 20 tháng 10. Thì sư cô Thiền đó là em của chú Quốc này đó, làm cái ban hành đường phụ giúp trong cái ngày đám giỗ đó. Cô không biết gì hết, cô chưa hay. Đến ngày 22, tức là cách tới 4 ngày thì cô mới hay. Thì cô mới về, cô mới đi thẳng vào trong cái công an của tỉnh, thì cô mới báo tại sao anh tôi chết mà không có báo tử, không có làm đám ma, không có cho dòng họ hay. Tôi thấy cái việc này nó có cái vẻ mờ ám, thì tôi đề nghị với công an đó, giúp đỡ dùm gia đình tôi làm sáng tỏ cái việc này. Thì công an họ mới chở cái cô sư cô Thiền đó về nhà, thì cổ nói đi tới cửa là nghe thúi rồi, nghe hôi rồi. Bởi vì chôn mà không có hòm rương, không có kim tỉnh, thì cái đất mà mình đạp xuống ấy, nó đâu có dễ dặt, cho nên cái hơi của nó bốc lên. Cổ nói rằng công an về tới nhà là nghe cái mùi nó xông hôi rồi. Thì hai ông công an của tỉnh đó, thì phối hợp với là chính quyền địa phương quật lấy cái xác lên, mới đưa vào trong bệnh viện Rạch Giá để mà khám nghiệm tử thi. Còn hai ông công an đó với cô Thiền đó thì nói chuyện với là vợ và má vợ của cậu Quốc. Thì công an hỏi cái câu đầu tiên cái người vợ đó, tại sao chồng chị chết mà chị không báo tử, không làm đám ma, không báo cho dòng họ biết? Thì bà vợ không trả lời được mà khóc. Thì công an còng cái bà vợ trước. Thì như vậy quý vị thấy nó mờ ám chưa? Thì bà má vợ của cậu Quốc này thấy con gái mình bị công an còng thì bà khóc tiếp nữa. Thì hai ông công an nhái với nhau còng luôn bà má này. Thì hai người này xử bắn là ngày 10 tháng 1 năm 2001, bắn rồi. Thì cái cô Thiền, tức là em của cậu Quốc này, mới vô trong bệnh viện. Sau khi khám nghiệm tử thi rồi, cô mua cái hòm rồi liệm, rồi chở về đất nhà, tức là từ cái nhà của vợ chồng cậu Quốc đó mà về cái nhà thờ của cha mẹ đó là 6 cây số, mới đào cái quyệt ở đằng sau giường chôn. Thì chôn xong rồi thì sư cô Thiền đó về trên này, không dám ở dưới đó nữa, bởi vì nó phức tạp quá. 15 ngày sau đó thì ông bác ruột của sư cô thiền này là ông Lê Quốc Tiến đi ăn hủ tiếu ở ngoài tiệm bị người ta bỏ thuốc độc rồi chết cách cái cậu Quốc này 15 ngày, cũng dính líu trong cái vụ án đó. Như vậy cái vụ án này từ cái người chết bị nạn cho đến kẻ gây án chết tất cả là 8 người. Sau khi công an của tỉnh Rạch Giá bắt được 4 người trong xã hội đen này thì người ta cho biết rằng cái nhóm này giết 8 người, đến cái người thứ 9 đó mới luật pháp họ mới bắt được, cho nên tuyên án tử hình hết 4 người. Như vậy trong cái gia đình mà những người bị nạn này 4 người nữa là 8 người. Bây giờ chúng tôi nói về cái cậu Quốc này. Sau khi chết rồi thì cậu về cậu, cái xóm của cậu lục chén lục bát hết, nhà ai có thờ Chúa là cậu lục hết, mà gia đình của cậu là Thiên Chúa giáo 3 đời. Cậu lục hết, cậu phá hết, người ta sợ quá trời quá đất. Xong rồi đến ngày 22 tháng 11, tức là gần một tháng. Chú chết là 18 tháng 10, mà đến ngày 22 tháng 11 là chú đi lên trên tỉnh thất Ngọc Nguyên ở Hội Bài đó. Chú tìm sư cô thiền, và đêm đó chú dục sư cô thiền lấy thuốc uống đã chết theo chú. Nghĩa là một nắm thuốc như thế này thì chẳng may là sư cô Thanh, tức là cô đệ tử tôi đó, cổ về trên cô ở chung với mấy sư cô trên đó, thì cô Thanh cổ mới giật lại, nó đè cái ngón tay cái của sư cô Thanh, nó cắn cái ngón tay cái, cổ đau quá cổ mới đánh với đít nó mấy cái, đau quá rồi cổ mới khuyên, cổ nói thôi chết rồi mà còn làm khổ cho người khác, em mình chứ ai. Mình làm như vậy là cái quan trái không bao giờ trả được hết. Sư cô khuyên Quốc nên bình tĩnh thương em để cho em nó tu, bởi vì nó nhập vô, nó xưng nó là Lê Văn Quốc. Thì cô Thanh cổ nói như vậy thì bắt đầu nó dịu đi, nó êm dần dần, nó không có hành hung, nó không có dữ nữa. Rồi tới sáng, thì sáng ngày 23 đó, chú mới chạy về Rạch Giá, chú nhập vô là chú Tám Độ. Chú Tám Độ đó là chánh án của tỉnh Rạch Giá, mà bà con đầu ông nội với sư cô thiền này. Mới nói với vợ của Tám Độ đó, thiếm Tám đó, điện lên trên Vũng Tàu ở Bà Rịa đó, nói với sư ông giác hạnh là cho con quy y với bà thầy mà con cắn lộn hồi hôm qua đó. Chiếm Tám Độ mới điện lên, tôi mà gia đình đâu có biết số điện thoại tôi, nó đọc số điện thoại cho Chiếm Tám Độ điện lên, mà không biết nó ghé chùa tôi hồi nào, nó lật sổ nó coi, nó nói là 825903. Thì sáng hôm đó Chiếm Tám Độ mới điện lên, nó phải chùa Hội Phước, sư ông giác hạnh ông tôi, nói phải có chuyện gì, ai đó nói tôi là vợ của Tám Độ ở Rạch Giá là bà con với cô thiền. Tôi nói thôi có gì nói đi. Nói là thằng Quốc nó về để hồi hôm nó nhập ông nhà tôi, nó nói rằng tôi điện lên sư ông giác hạnh giúp đỡ cho nó quy y với sư cái thầy, bà thầy mà nó cắn lộn đó. Tôi đâu có biết bà thầy cắn lộn là ai, tôi biết rồi. Tôi nói thôi được rồi. Thì chiều ngày 23 đó tôi mới cho người lên chở sư cô thiền đó với cô Thanh nó về với Hội Phước. Tối đó nó nhập vô, nó mới thưa với tôi là nó quy y với cái bà thầy nó cắn đó. Tôi hỏi chứ tại sao mà con không quy y với sư ông, nó nói con không quy y sư ông. Tôi mới nói rằng sư cô Thanh là đệ tử mà thầy con là không được truyền giới, trong cái luật đạo nó như vậy đó, không được truyền. Mà năn nỉ 2 tiếng đồng hồ nó không chịu. Hỏi lý do tại sao con quy y với sư cô này, nó nói là con tìm thấy được người thầy trong quá khứ của con mà con đi lạc đường mấy chục năm nay, con quy y với cái thầy đó chứ không có quy y sư ông. Cho nên cái lúc mà sư phụ con càng không cho bé Lượm uống thuốc đó. Cái sư cô đó có cái tên là bé Lượm, bởi vì hồi nhỏ đẻ ra khó nuôi, rồi mẹ cô mới bồng qua bên chùa bỏ trước cổng chùa đó, thì sư ông mới Lượm đem qua nhà mướn nuôi lại, cho nên ở gia đình có cái tên là bé Lượm. Mà cái cậu quốc này thường gọi cái sư cô thiền đó tên là bé Lượm, cho nên cậu ta mới nói là cái lúc mà sư phụ con can không cho bé Lượm uống thuốc, sư con cắn sư phụ con á, thì con mới thấy được là người thầy trong tiền kiếp của con đi lạc đường. Bây giờ con quy y với sư phụ con là sư cô Thích Nữ Huệ Thanh, chứ con không quy y với ai hết. Tôi hỏi vậy thôi được, bây giờ chừng nào quy y? Nói là khuya nay quy y 4 giờ, thì 3 giờ rưỡi thầy trò dậy mới sắp đặt. Cô Huệ Thanh tôi mới làm cái lễ sám hối, tôi mới cho phép cô Thanh, tôi mới là đăng đàn truyền giới, đặt cho nó cái tên pháp danh là Minh Tân. Sau khi quý vị thấy rằng lên quỳ trước bàn Phật đó, đằng này mình truyền giới, mình nói bây giờ vong linh nói theo tôi nha, đệ tử tên là, thì nó nói đệ tử tên là Lê Văn Quốc, 45 tuổi, chết ngày 18 tháng 10 năm Canh Thìn, chứ không phải là mình như là cái người bình thường mình ngồi quy y vậy mới là linh. Sau khi đặt pháp danh rồi nó mừng lắm, nó mừng, mình thấy cái vẻ mừng, lễ tam bảo, lễ sư phụ rồi đi liền, xuất liền, tới đặt pháp danh rồi là rồi. Bởi vì vong linh họ không có giữ năm giới được, mà chỉ trao cái pháp tam quy thôi, chứ không thể trao ngũ giới được, bởi vì họ đâu có thân xác mà họ giữ giới, chỉ trao 3 cái pháp tam quy thôi. Thế mà khi mà truyền cái pháp tam quy rồi, đặt cái pháp danh rồi là họ lễ Phật, họ lễ sư phụ, họ đi liền. Xong quy y rồi, cách đó 4 ngày chú chạy u qua bên Mỹ, bởi vì chú có người cô Úc tức là Lê Thị Mỹ có chồng sinh sống ở bên Mỹ, vô mới nhập dưỡng Úc, nói con là Quốc nè Úc, con quy y rồi, pháp danh Minh Tân, bây giờ không có nói tên Quốc nữa, là xưng là Minh Tân không à. Minh Tân quy y rồi, giờ Úc cho tiền Minh Tân về làm trai tăng. Úc mới hỏi chứ bao nhiêu, mà con xin bao nhiêu đủ, thì nó nói con thỉnh 100 vị là cúng trai tăng ở chùa sư ông con. Úc cho 2 ngàn, thì cô Úc chấp thuận cho 2 ngàn. Nó về nó mới thưa với tôi, nói sư ông ơi, cô Úc con hứa cho con 2 ngàn, sư ông tổ chức lễ trai tăng con ở chứ cúng sao, thì nó nói thôi cúng 100 ngày con đi, đại khái vậy. Thì tôi hứa cả. Quý Phật tử biết, từ hồi tôi biết làm Phật sự đến bây giờ chưa khi nào tôi viết cái bài Tác Bạch mà ai sửa hết, kể cả tăng ni chưa ai sửa hết, mà Minh Tân nó sửa tôi 3 lần. Tôi viết xong rồi tôi đọc, nó nghe được, nó nói chỗ đó được, còn chỗ đó chưa được thì sư ông sửa cái chỗ đó. Rồi tôi viết xong rồi cái phần hồi hướng nó không chịu, nó biểu sư ông sửa cái phần hồi hướng. Cái phần hồi hướng của nó như thế này: hôm nay con thỉnh 100 vị tăng về chùa Hội Phước để cúng dường trai tăng, hồi hướng cho tất cả các vong linh chưa siêu độ, chứ không cúng cho con. Còn thường thường đó là mình viết cái bài Tác Bạch mình hồi hướng cho cái người chết, tức là cái người sống cúng cho người chết. Còn bây giờ người chết họ cúng, họ hồi hướng cho tất cả các vong linh chưa siêu độ. Họ khổ lắm sư ông ơi, họ chưa có quy y họ khổ lắm. Và cái phần mà nhắn nhủ của Minh Tân á, sư ông viết cho kỹ một chút. Minh Tân nhắn nhủ với những người còn sống, đừng nghĩ rằng con người chết rồi là hết, chỉ hết cái phần xương thịt, chứ cái phần nghiệp thức còn. Hễ mình làm cái nhân tốt thì mình sẽ lãnh cái quả tốt, mình làm cái nhân xấu sẽ lãnh cái quả xấu, nhân quả không bao giờ sai cả. Cái phần mà nó nhắn nhủ. Thì coi như tôi làm trụ trì cho nó mượn cái chùa nó cúng thôi. Cái chổi quét chánh điện nó cũng đi mua, cái giỏ rác nó cũng đi mua, nghĩa là nó đi mua, nó sắm hết toàn bộ của chùa, chén bát không lấy gì của Tam Bảo hết. Hỏi tiền đâu con sắm? Út cho. Con tính sư ông nghe, 1.000 con cúng cai tăng là 2.000 con cúng 1.000, bỏ bao thơ mỗi vị là 100, tức là còn lại cái 4.000.000 đó con đi chợ, còn 100 này là con cúng cho quý hòa thượng chứng minh, mỗi một vị thêm 100, còn dư con mua chén mua đồ để sư ông làm của. Rồi ra chợ bà Rịa nó chê chén không tốt, đi thành phố mua. Để tôi nói nó đi mua chén cho quý cô nghe, đặc biệt lắm. Nghĩa là ngoài cái sức tưởng tượng của tôi rồi. Sáng tôi đi dự lễ không có ở nhà, nó mới nói sư ông ơi con đi mua chén, mà tiền không có. Thì nó đi cách sao? Nó đi lên trên Hóc Môn á, nó nhập xác của cô Mỹ, mà cái cô đó có người em ở bên Mỹ mới về hôm Tết. Nó nói cô Mỹ ơi, cho Minh Tân mượn tiền đi mua chén. Giờ đi với Minh Tân, nói với cái cô đó đó, nó nhập xác đó với cô Mỹ đi xuống với chợ ăn đâu mua chén, trở về đầy nhà hết trời. Bữa nay nó đi chợ chở chén về nè, nó nói tôi sáng nay con đi thành phố con chở chén về, không có tiền, lên nó mượn út về trả. Mua xong rồi cô Hiệp đó cổ chở về nhà cổ, quá trời cổ điện về tôi, cổ nói thưa thầy Minh Tân nó lên nó mượn tiền, con nên mua chén cho ai vậy? Tôi nói thầy đâu có biết. Nó nói cúng dường cai tăng cho nó, mà tôi nói cúng nó mà nó, thầy có chén cái đâu không có mà nó chê. Nó nói chén của sư ông có cúng dòng rồi, mà mai mốt về mua tủ rồi để đó, sư ông chỉ được cúng đám dỗ ông sư cồ, tức là ông tổ đó, chỉ cai tăng thôi, còn ngoài cúng dòng là ông không có được lấy. Nó mua rồi về nó mua tủ, mua đồ, mua 100 cái ly cao, 100 cái ly nhỏ, mua 100 cái muỗng cán dài, 100 cái muỗng cán ngắn, mua 100 cái khăn giấy, mua 100 cái khăn lau mặt, mà khăn ở trong tiệm người ta ướp lạnh nó chê mất vệ sinh. Nó mua khăn mới về, nó mua cái thùng bự vậy nè, về nó ướp cho nó không có ướp, không mua cái khăn người ta ướp lạnh. Thì quý vị thấy rằng tôi cho mượn chùa để nó làm lễ cai tăng, chứ tôi không có tổ chức. Nó sắp đặt là chứng minh gồm có ai? Sư ông 102 tuổi ngoài Vũng Tàu, mà nó ở Rạch Giá, nó đạo Thiên Chúa, nó biết ông hòa thượng Phước Lâm mình bao nhiêu. Sư ông Đồng Quy, sư ông Đạt Ấn, nó mời thầy nào chứng minh trên nó viết giấy hết trơn. Xe đưa rước nghe sư ông viết thiệp mời là để có xe đưa rước. Vậy là quý vị thấy sao? 20-26 này cúng, nó về nó đọc cái bài tác bạch. Cái bài tác bạch tôi viết là 3 tờ vi tính, và xong xuôi rồi đánh đàng hoàng tử tế. Hồi hôm này nó nói sư ông bắt cái máy lên cho con đọc thử để coi nghe được không, chứ để con bên đó nó đớt đọc mà đớt đát nghe không được tội. Chứ hồi hôm này 10 giờ phải bắt máy rồi nó lên nó quỳ nó đọc, nó tập nó đọc. Hồi hôm này nó đọc, bữa nay sáng đi chợ lớn đi trên cái cô mà cô Hiệp nó chở chén về, chiều nay nó chở chén về. Thì tôi có mang thiệp theo đây nè, đặng lát nữa đám của Từ Quang tôi mời luôn, có xe đưa rước, mấy sư ông lớn có xe đưa rước. Rồi Minh Tân nói với tôi thế này, sư ông ơi, ở trong Phật, ở trong đạo Phật mình có cái pháp tam quy mầu nhiệm lắm. Hễ người nào mà không có quy y đó là không bao giờ về cái cảnh giới của con được. Cho nên hôm qua nó có cái cô đó 27 tuổi mà bị hiếp dâm chết ở trên Đà Lạt. Rồi gia đình đó ở dưới gần chùa tôi xích vô trong chút, mới chạy tới thưa với tôi rằng nó về nó khóc. Cái dòng nó về nó khóc, nó nhập vô đứa cháu, kêu bằng cô. Nó nói bây giờ nó không ai vớt nó hết, nó ở trên cành cây ngọn cỏ khổ lắm. Thì Minh Tân nó nói phải, Minh Tân có tiền, Minh Tân mướn xe sư ông lên vớt cái người đó, dứa cái người đó về quy y cho dự cái lễ cai tăng. Minh Tân luôn tội nghiệp, tức là có cái tâm nó vậy. nó nghe cho nó nói vậy, phải bây giờ tiền Minh Tân tập trung để làm lễ trai tăng, không có tiền. Chứ nếu Minh Tân có tiền, Minh Tân bao xe cho ông cháu mình lên trên đó, rước cái dông nó về, ký sứ ông quy y cho họ giữ cái lễ trai tăng của mình cho họ được siêu. Nó nói tội nghiệp đó. Cái quan trọng đó là bây giờ con đâu có gì đâu cúng, mà con cúng con hồi hướng cho cửu quyền thất tổ, cho cha mẹ bảy đời, cho tất cả những người chưa siêu độ, chứ còn con không có cúng cho con gì hết. Đó là một cái sự mầu nhiệm mà từ nhỏ đến lớn là nó sống ở bên đạo Thiên Chúa. Cái gia đình này đó là có mình cái cô Thiền đó, cổ tu bên Phật giáo, và cái cô Út mà có chồng bên Mỹ đó là có chồng người Phật giáo, còn toàn bộ bao nhiêu là Chúa ba đời hết. Sau khi nó quy y rồi, nó về nhà thờ ở Rạch Giá, nó báo cho cha Việt biết, nó nói rằng tôi quy y Phật rồi, ông bôi cái tên Thánh Đa Minh tôi đi, mà hãy về Rạch Giá thì điện thoại về báo cho tôi biết rằng con về Rạch Giá đây sư ông. Hỏi con ở đâu? Nói con ở nhà người yêu chưa từng cưới. Tức là cái cô Hương đó hồi đó học chung một lớp, nhưng mà cha mẹ không có chịu cưới, cho nên cưới cái người vợ này, cái cô đó ở tới bây giờ không có chồng. Nó nhập cái cô đó, mà điện thoại của cô đó nó gọi về, con ở Rạch Giá, nhà của người yêu chưa từng cưới. Nói vậy đó. Mà hãy về Rạch Giá rồi thì điện thoại về, còn qua bên Mỹ thì điện thoại về. Bởi vì sau khi mà có cái hôm đó là nó chơi tới 12 giờ đêm nó không có về. Thì cô Út cổ mới điện về, cổ nói 12 giờ đêm bển là 12 giờ bên mình, tôi đang ngủ trưa, tôi nằm trên cái võng đó tôi nghỉ. Thì tôi nghe điện thoại cô Út mới điện về, cô Út nói thưa thầy kêu Minh Tân nó về nó chơi bây giờ mà nó không về, nó giỡn không ai ngủ được, sáng đi làm việc không có được. Nó chơi bển á, tôi hỏi nó chơi gì, ông nhà con thì bị bong bong gân cái chân đó, mà nó cứ nó giỡn với thằng con, bởi cổ có thằng con làm bác sĩ, hai cha con giỡn với nhau, chạy phòng này chạy qua phòng kia, chạy qua phòng nọ, thì cổ sợ cái chân nó không ổn định. Cổ nói thầy kêu nó về một chút, bây giờ nó chơi mà giờ nó không về. Tôi mới nói Minh Tân ơi con đi về, cô Phật tử Diệu Nhị mua cho cô con heo đất đẹp lắm. Ở bển nó nói Út ơi, chứ ông kêu con về ai cho con heo đẹp con bay Út nha. Vậy cái nó về liền. Như vậy thì quý Phật tử thấy Bồ Tát Quán Thế Âm có thua cái hàng đó không? Mình ở đây mình nói bên Mỹ nó nghe, rồi bên Mỹ dưỡng Út, cô Út nó có cái gì kêu Minh Tân ơi qua là nó thư chứ ông ơi Út con kêu con đi chiều về, là nó đi chiều nó về. Hỏi con đi bằng cách nào, nó con đi như gió thổi vậy đó, hãy tư tưởng mình nghĩ mau là nó tới mau, mà mình nghĩ chậm nó tới chậm. Đi bằng tư tưởng. Cho nên mình mới phối hợp lại trong kinh Phật nói con người của mình hiện giờ là năm uẩn, gồm sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Còn cái loại đó nó không có sắc mà nó có thọ, tưởng, hành, thức. Tức là cái loại đó nó có ngũ thông mà nó không có lục thông. Chư Phật có lục thông, thêm cái là lậu tận thông. Còn quỷ thần nó có ngũ thông mà nó không có lục thông. Cho nên tôi nói ở đây cái nó biết hết, chiều về nó nói sư ông giảng, sư ông nói gì con không, mắc cỡ quá. Bữa đó có Minh Tịnh đây nè, tôi nói cái đi, Minh Tịnh về cái nó nữa, chứ ông nói chuyện con nữa mắc cỡ quá. Tức là nói ở đây là nó nghe. Để tôi nói nó giấu tiền cho quý vị nghe. Cái cô Hằng là đệ tử của Hòa Thượng Thanh Từ, về hôm Tết là cổ gửi cổ cúng dường cho chùa 2000. Mà cổ không biết chùa tôi, cổ mới ghé trên tỉnh Thất Ngọc Nguyên, cổ gửi cho sư cô Thiền. Tôi nói cái chỗ đó lộn. Tức là 2000 đó là cổ thưởng cho Minh Tân. Bởi vì cổ mất 35.000 đô ở bên Mỹ á, cổ mới nghe rằng cô Mỹ, tức là cô của Minh Tân đó, có thằng cháu nó chết ở bên Việt Nam mà nó linh lắm. Nó chị Mỹ kêu nó qua giùm, nó kiếm giùm em nó được thì em thưởng nó 5.000. Thì cô Út mới kêu Minh Tân ơi con qua bên này có một việc. Thì nó thưa, nó nói chứ ông Út kêu con qua bển con coi việc gì. Thì nó qua nó nói rằng cô Hằng nó mất 35.000, con thấy rồi, nhưng mà con về con thưa sư ông bên này con mới lấy. Thì nó thôi thì con qua bển con kiếm giùm ta đi. thì nó mới kêu cô Hằng đó là khi mất 35.000 đó là chồng của cô Hằng đã chở vô bệnh viện cấp cứu, là vì cái số tiền đó Tết nay đem về xây cái nhà cho bà già gần ở Thường Chiếu đó, mà bên này kêu thợ rồi lo thủ tục giấy tờ hết rồi chờ là mùng 2 Tết này cổ về, mà giờ anh em lấy mất rồi ông chồng với là đưa vô bệnh viện cấp cứu. Thì nó mới biểu mở cái tủ đó ra, thì trong nhà nó không ai mở hết, nó cái tủ tao kiếm nát hết trơn rồi, nó mở ra đi Minh Tân kiếm cho. Mở cái tủ ra nó biểu lấy cái mền mà mua rồi có cái áo, có cái gì kéo lại tính mua về cho bà già Tết bên này. Cũng nghĩ rằng ai mà giấu trong cái mền đó làm chi. Nó biểu mở dây kéo ra đổ ra tên là đếm là 34.900 mất 100. Cho nên cô Hằng mới thưởng cho nó cái số tiền đó, đem về mới tìm được cái tỉnh thất Ngọc Nguyên đó giao cái số tiền đó. Tôi mới nói với cô Thiền, tôi nói Thiền à, sư ông nghe tiền gửi về cho thầy, sư ông mượn xong trả nợ đi rồi cô Út về thầy trả lợi. Cái 3 giờ khuya nó nắm đầu con nợ dậy cho nó mở tủ lấy nó giấu. Sáng tôi cho cô Huệ Thanh lên, sáng nó chạy xuống nó méo máu, nó thưa sư ông là tiền con cắt mà đông mất rồi. Tôi nói giấu cho ai đâu mà giấu. Cái này, chiều cái nó đi học nó về cái nó cười, nó nói rồi con biết rồi, con đố sư ông với sư phụ kiếm được á con đền gấp đôi. Hỏi sao rồi con chơi kỳ vậy, tiền của con mà sư ông không có mượn con, sư ông nói con tiếng nào sư nói bé lượm không, con giấu cho kiếm tới bây giờ chưa kiếm được, chưa lấy được. Và nó nói rằng chiều nay nó đi học rồi tối nay nó về nó lấy, nó để lại chỗ cũ rồi sáng mai sư phụ lên lấy. Chờ nó giấu tiền đó, tiền của nó mà tôi không có mượn, nó mượn bé lượm nó không cho. Nói bây giờ sư ông năn nỉ lên cho con, sư ông mượn bây giờ ta đòi nợ sư ông quá trời, sư ông trả đi rồi Út về sư ông trả tiền. Nó hứa tôi là chiều nay nó đi học, bởi vì ngày nào cũng đi học, cái dễ thương nhất là cái thời kinh không bỏ và cái giờ học không bỏ. Lên đó Hòa Thượng Thiện Hoa dạy, Hòa Thượng Quảng Đức dạy, tức là quý Hòa Thượng lớn. Tôi hỏi, tôi mới tra nó, tôi hỏi chứ Hòa Thượng Thiện Hoa có cái gì đặc biệt, con kể cho ông nghe đi, cho ông mới làm tin. Thầy con nói với tụi con là thầy con chết yểu, Hòa Thượng 54 tuổi kể. Thứ hai là cái lỗ tai Hòa Thượng có một chút là đúng rồi, Hòa Thượng Thiện Hoa cái lỗ tai như lỗ tai chuột. Mà Hòa Thượng chết 54 tuổi, Hòa Thượng Thiện Hoa dạ. Mà cái cảnh giới đó là không có ngày đêm. Cho nên mình ở đây mình thấy là người chết 30-40 tuổi mà còn là cái cảnh nó không có ngày đêm, không có ngủ. Cảnh nó không có ngủ. Mà họ có không có thân xác như chúng ta, mà họ có họ tưởng hành thức, tức là giận họ cũng giận, biết họ cũng biết, tất cả thì họ biết hết. Mà cái đặc biệt của họ là họ về họ nói chuyện. Bây giờ còn cái đặc biệt nên tôi mới khai thác ngày hôm qua là cái toa thuốc là trị viêm mũi. À, quý vị thấy có người nào chết mà nhớ cái chuyện quá khứ, cái chuyện bởi vì cậu này là làm y sĩ trong bệnh viện Rạch Giá 20 năm, cái tay nghề cao lắm, mà chú có một cái phương thuốc gia truyền là trị viêm mũi. Chú mới nói rằng bữa đó cô Phật tử đó mới tới nói chuyện viêm mũi, cái cô đã về cái nó nói nhỏ nói sư ông ơi, con có cái bài thuốc hay lắm, để con chỉ thì sư ông làm, sư ông cứu người ta. Mà cái này là không có lấy tiền nha, hồi đó con học á, con tính là con không có làm được, nhưng mà bé lượm nó cho con tiền, con mua thuốc con làm. Cái toa thuốc là 4.500.000, cái toa thuốc tới 4.500.000, mà phải làm xào với mật ong thiệt, mật ong giả nó hư. Tức là sư ông làm xong rồi để sư ông thổi làm cái điếu thuốc, sư ông thổi cho cái người bệnh đó sáng một điếu, trưa một điếu, chiều một điếu lại. Còn cái người nào có mũ đó thì thổi 2 lần. Đồ nghề con làm con để ở nhà con, mai mốt sư ông về sư ông chở lên sư ông làm, với điều kiện không lấy tiền. Mà sư ông có tiền sư ông làm không? Nói con, sư ông không có, con đi qua Mỹ con xin chứ giờ sao, để cho sư ông làm có phước. Còn cái thuốc trị viêm mũi bữa nay khai rồi, con về con truyền cho sư ông, và sư ông không được truyền cho ai, Bởi vì thầy con có dặn là chỉ có một người trong cuộc đời, không có tiền người thứ hai. Hôm mai mốt ai có viêm mũi qua tôi trị miễn phí khỏi có tiền. Mà thằng cháu ma tôi nó truyền lại tôi chứ không ai được ma. 26 này cúng trai tăng, nó đọc các bạch. Quý vị có chắc bữa đó đi dự lễ của sư trưởng không có được thì tôi ghi âm, tôi ghi băng, tôi quay cái cuộn phim đó để cho quý vị xem. Coi cái người chết mà họ về họ quy y Tam Bảo, rồi họ cúng dường trai tăng, họ làm tất cả mọi việc như người bình thường. 26 này thôi thì hôm nay khai giảng này chúng ta cũng có một cái ngộ nghĩnh của cái năm 2001 cũng kể quý vị nghe để chúng ta lấy đó làm cái niềm tin để tu hành. Chứ mình đừng có nghĩ rằng chết rồi là hết, mà cái pháp quy y Tam Bảo của đạo Phật linh nghiệm và cứu độ tất cả vong linh được, chứ không có đạo nào cứu được hết. Chú về chú nói rằng không có đạo nào cứu được hết, chỉ có cái pháp tam quy của Phật mới cứu được các vong linh. Cho nên bây giờ quý vị ai chưa quy y thì kịp thời quy y, mà ai trong thân bằng quyến thuộc mình khuyến khích để cho người ta quy y Tam Bảo. Đó là cái điều mà người họ kể lại cho mình, họ khuyến khích mình là nên quy y Tam Bảo. Thôi buổi giảng tới đây tạm ngưng. Chúng tôi cầu chúc cho đạo tràng của chùa Hải Vân thuộc chúng Đại Bi niên năm 2001 này là tinh tấn nhiều hơn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.